Yeah. Thật ra thì Đức Phật nói mình chấp ngã. Cái sự chấp nó nghĩa là nó không có mà cho là nó có, nó không thật cho nên là nó thật, cho là thật một cái không có thật đó là chấp, cho là có một cái không có có nó gọi là chấp, chấp ngã. Nhưng mà giờ chấp ngã mình bị che, che đậy. Mà ngã thì bao giờ nó cũng có ngã sở nữa. Ngã thì nó cái ái, ngã ái. Nên cái che đậy nó là ngã si. Ngã không có đứng một mình. Ngã là phải là tự, là phải có tha. Ngã là mình thì phải có người khác. Cho nên ở trong cái đó bao giờ cũng có cái mạng. Đây là ngã mạn, ngã ái, ngã si. Đó, chấp cái thấy đó là ngã kiến. Đó, mình thấy của mình. Thì nó từ cái ái, từ cái thấy rồi nó ngã kiến, rồi ngã ái. Ấy của mình. Rồi mình thấy đôi khi mình hãnh diện vì chính mình, và mình cũng hãnh diện vì cha mẹ, con cái, anh em, mình hãnh diện vì đôi khi đến dòng tộc này nọ là vậy. Rồi đôi khi là hãnh diện đến cái làng của mình chẳng hạn, con người nó vậy. Thành ra nó có cái của mình nữa, của tôi nữa. Cho nên cái ngã sở nó làm cho cái ngã càng phức tạp ra. Vì vậy em biết rằng là cái ngã nó che, nó lại có ngã sở, cho nên nó càng che nhiều nữa. Nó che cái trí huệ của mình. Cho nên trong di thức mới giải thích mình bị phiền não, bị cái phiền não làm chướng cũng do cái ngã kiến đứng đầu hết. Ngã kiến là đứng đầu trong tất cả những cái phiền não. Mà mình không chứng được chân lý, tức là không giác, cũng do mình bị nó chướng, chướng cái chân lý. Chân lý là sở chi, nên kêu là sở chi chướng, phiền não chướng. Đều cái ngã kiến làm đầu hết. Đến giờ thì Đức Phật muốn khai mở cho mình sao rồi? Mình nói rõ ra là cái chỗ mà nói là vô minh á, nó nằm ngay ở cái chỗ là nó che mờ, là cái ngã kiến của mình nằm ngay đây, cái chấp ngã của mình. Đức Phật giờ độ chúng sinh thì chúng sinh bắt buộc khai mở chúng sinh, nhưng mà chúng sinh nằm ở cái chỗ bị che mờ, cho nên Đức Phật phải nói pháp làm sao. Nếu mà nói pháp mà hoàn toàn nó đúng thì nó trái ngược hẳn lại cái ngã kiến, thì không cách gì chúng sinh tiếp nhận và hiểu được. Cho nên mình mới thấy là rốt cuộc Đức Phật thuyết pháp là một phương tiện thiện xảo, là vẫn tiếp theo dựa trên cái ngã mà thuyết. Chỉ có đến khi mà nói về vô ngã với tính không á, đó thì lúc bây giờ đó nó mới nói thẳng ra, nó thẳng là cái chỗ chính. Còn các cái pháp khác chỉ giới, giới luật, thiền định, mà cái lúc học huệ, cái học huệ thì nó chia ba giai đoạn là văn, tư, tu. Thì văn, tư, tu thì nó đều có ngã ở trong đó hết. Và cho đến bao giờ cái chứng ngộ lúc bây giờ nó mới có thể gọi là thấy ra và điều phục được cái chấp ngã đó, cho đến cái đoạn trừ nó luôn. Bình thường ra thì phải dùng ngã hết, nhưng mà cái mà rất là thiện xảo á là cái pháp của Phật nó vẫn có một cái ngã làm chủ, nhưng mà thực ra là để nó đối trị cái ngã đó. Cho nên nếu mà mình không mà thấy là cái chỗ thiện xảo đó thì mình mới có thể sử dụng được cái pháp của Phật đúng nghĩa. Bây giờ chẳng hạn nói như là mình ăn, đói thì ăn, mà ăn thì tìm cái gì ăn cho nó ngon, ăn là ăn cho mình sống. Tiền bạc của mình bỏ ra làm đồ ăn thì là mình thế là có quyền ăn một cái cách làm chủ hết. Bây giờ cái ăn của con người nó là như vậy mà để hưởng nữa. Nhưng mà bây giờ tự nhiên là mình ăn thì mình lại phải cúng dường Phật. Đó. Rồi mình lại phải cúng dường Phật, mình lại phải cúng dường hồi hướng về cúng dường cho cả pháp giới chúng sinh. Rồi mình lại phải cúng cho thí thực, cho đại bàng, cho la sát quỷ tử mẫu, khoáng dã quỷ thần chúng. Mình phải ăn, cái ăn của mình nó như vậy, xong lại phải hồi hướng về cho cái người tín thí. Thì tự nhiên cái ăn của mình là sao mà nó có nhiều thứ vậy, nhưng mà vẫn là tôi ăn, không có nói ở trong nó cái gì vô ngã hết, vẫn là tôi ăn thôi. Nhưng mà mình, người đời người ta cũng khi ăn người ta cũng là tôi ăn, mình ăn cũng là tôi ăn, nhưng mà tự nhiên là nó có một cái pháp khác. Thì giờ mình biết là mỗi lần đại khái như vậy mình vào ông chùa, cái gì nó cũng vậy, nhưng tự nhiên nó có thêm nhiều cái mà nó vẫn là cái tôi làm chủ. Cho nên vì vậy á, biết là cái chỗ thiện xảo của phương tiện của Đức Phật á, là Đức Phật đưa pháp phương tiện nó vào trong cái chỗ vô minh của mình, vào trong cái tâm thức vô minh của mình. Cái tâm thức vô minh á, nó chỉ cần nó đón nhận và nó chỉ cần nó giữ lấy cái pháp đó, nó giữ làm sao á, giữ là trì, nó trì làm sao á mà nó trụ được. Đó. Thì lúc bây giờ nó có thể nó thấy là nhiều cái mà nó không ngờ được. Nên nói cách khác á, là cái pháp của Phật á, cái tâm của mình, tâm ăn uống của mình á, là Đức Phật đưa một cái pháp vào và làm cho cái tâm ăn uống đó, nó được nhắc lên cái chỗ của đạo, nó được nâng lên cái chỗ của đạo. Nhưng mà tại mình không có thấy, bởi vì mình vẫn cứ chấp ngã. Nhưng mà cho dù mình chấp ngã đó, thì cái tâm thức ăn uống của mình á, nó có thêm cái pháp của Phật vào, nhưng cái nó chuyển khác mà mình không có nhận ra. Thì chính cái chỗ chuyển như vậy á, đôi khi mình nói nó là huân tập. Bây giờ trong duy thức mới nói á, cái tâm thế tục, tâm thế gian của mình á, nó kêu là A Lại Gia thức, là cái thức thứ 8. Cái tâm nó là cái tâm nó hiện ra quả báo. Đó. Thì khi mà nó hiện ra quả báo có nghĩa là nó chứa chủng tử. Đó. Cho nên đôi khi nó còn có tên nó là nhất thiết chủng tử thức hay là chủng tử thức. Đồng thời á, nó có cái tên là quả báo, là dị thục thức. Và nó được chấp là ngã. Đấy. Cho nên nó đôi khi nó mới kêu là A Lại Gia thức, là ngã ái chấp tàng. Cho nên nó như vậy đó, là khi mà mình hiện ra đời, mình sinh ra đời, là cái A Lại Gia thức của mình á, cái chủng tử á, nó chuyển biến, là cái những cái chủng tử nó chuyển nguyên cái A Lại Gia thức, nó chuyển hiện ra. Thì trong cái A-lại ra thức nó có rất nhiều chủng tử, vô lượng chủng tử. Thì cái chủng tử nào mà nó chuyển, nó hiện hành ra, tức là nó đưa cái A-lại ra thức hiện ra, thành ra là cái quả báo của nó. Thì bây giờ nó có cái A-lại ra thức, nó chứa chủng tử và nó hiện ra cái quả báo như thế nào. A-lại ra thức nó chứa cái chủng tử của căn thân, nó chứa của chủng tử của các cảnh, trần cảnh, nó chứa luôn chủng tử của tâm thức. Chẳng hạn khi giờ đó mình nói, bây giờ mình nhìn ngồi, mình nhìn thấy một cái đồ vật đẹp, thì cái đồ vật đẹp mình thấy nó là một cái cảnh bên ngoài, và mình có một cái thân căn của con mắt của mình, con mắt của mình nó tiếp xúc và cái thức nó khởi lên, cái nhãn thức khởi lên, ý thức nó đi theo, nó phân biệt và nó thấy đẹp và nó muốn ăn cắp. Và tất cả cái đó đó nó giữ lại trong cái tâm thức của mình, là cái tôi của mình ấy. Tất cả người xung quanh không có thấy cái ăn cắp đó, mà dù mình có lấy đi rồi ấy, tất cả người xung quanh cũng không biết là ai lấy, nhưng mà chính cái tâm của mình luôn luôn nó biết, nó biết là nó muốn lấy và nó lấy rồi. Cho nên tất cả những cái đó nó ăn vào trong cái tâm của mình, cái tâm tôi của mình. Cái tâm tôi đó của mình á, nó là một cái quả báo. Bây giờ mình mới nói là nó huân tập như thế nào. Khi nó huân tập như vậy á, là cái cảnh bên ngoài nó huân vào trong, nó thành cảnh bên ngoài. Cái mắt của mình á, nó huân vào trong, nó thành cái mắt của một thân căn. Cái thức của mình á, nó huân vào trong, nó thành một cái thức ăn trộm. Thành ra cái nào nó huân theo cái đó, để cho cái đời sau của mình á, nó hiện ra cái chủng tử ăn trộm á, là cái thức ăn trộm, là cái thức chủng tử đó. Khi nó hiện ra là nó hiện ra một mặt cảnh, nó hiện một mặt thân, và nó hiện cái tâm thức dính, mà nó làm dính cái thân với cái cảnh nó với nhau, nó hiện ra đó. Thì khi nó hiện ra như vậy á, thì nó thành ra là thí dụ ngã quỷ. Thì lúc bây giờ cái cảnh á, nó trở thành cảnh ngạ quỷ, cái thân nó thành thân ngạ quỷ, cái thức nó thành ra là nghiệp thức của ngạ quỷ. Thì lúc đó kêu là quả báo. Mà cái thức mà thành cái quả báo á, là chính là cái A lại ra thức, mà lúc đó nó kêu là dị thục thức. Thì một mặt á, là nó hiện căn thân, nó hiện ra quả báo vậy. Một mặt nó hiện ra cảnh giới thú, một mặt nó hiện ra cái nghiệp thức. Thì trong cái nghiệp thức á, thì cái quả báo á, nó đến bằng nhiều mặt. Bởi vì trong cái lúc mà nó đời trước á, nó gieo nhân á, nó cũng nhìn bằng con mắt, nó lắng nghe bằng tai, không có ai đến chẳng hạn vậy, rồi nó lấy đó. Vậy nó lấy vào một cái thân, cho nên bây giờ á, nó ra quả báo á, thì cái quả báo nó cũng đáp ứng lại. Cái mắt nó thấy những cái ghê rợn, cái tai nó nghe những cái tiếng ghê rợn. Thành ra cái quả báo nó hiện ra một cái căn thân, nó cũng có các căn, mà nó là những cái chủng tử hiện ra. Cái A lại ra thức như là một cái, nó chứa chủng tử, nhưng mà mình đừng có nghĩ là nó là một cái kho rồi mình chứa đồ, mình lấy cái đồ ra ngoài là cái kho nó vẫn còn nằm ở cái chỗ của nó. Nó không phải như vậy. Cái thức A lại ra thức với cái chủng tử á, nó huân tập vào nhau, cái chủng tử, cho nên cái chủng tử nó hiện ra là cả cái thức nó hiện ra. Thành ra cái A lại ra thức nó trở thành là cái tôi của mình. Và khi mà nó hiện hành, nó kêu là di thức, kêu nó là hiện hành. Khi nó hiện ra như vậy á, thì tất cả những cái chủng tử khác nằm trong cái tôi của mình á, mà nó chưa có hiện ra là vai chứng á, thì nó sẽ nằm lại ở trong cái tạng thức, tức là nằm ngay nơi cái tôi của mình. Nên đôi khi ở ngay đây của mình nó có cái nghiệp thức hiện hành ra á, và làm cho A lại ra thức nó mang cái hình tướng của cái nghiệp thức đó, nó là con người. Nhưng mà trong cái A lại ra thức đó nó có cái thức của địa ngục ngạ quỷ súc sinh. Tức là ở ngay nơi tôi của mình ấy, nó có mấy cái đó. Thành ra nó chờ cái quả báo này chấm dứt, nó sẽ hiện những cái đó ra. Cho nên bây giờ ở trong cái đời này của mình, nếu mà mình tạo những cái nghiệp mà nó trợ cho những cái nhân duyên nó đó, nó mạnh, thì cái lúc mà mình xả cái báo thân con người, cái nghiệp báo, nghiệp thức con người để đi ấy, là mình không có cơ hội trở lại cái thân con người. Cho nên vì vậy ấy, mà ở trong cái cõi con người ấy, tất cả những cái nghiệp ấy, gốc nó từ tham sân si ấy, mạn kiêu mạn mạn nghi, nó tất cả những cái nghiệp đó nó là những cái nghiệp nó trợ cho tất cả những cái chủng tử mà của tam ác đạo nó phát sinh rất mạnh. Cho nên trong cái đời sống con người ấy, nó phải hành thiện để nó trợ cho những cái chủng tử của con người, của cõi trời ấy, nó tăng trưởng. Thì biết là A Lại Yêu Thức nó chứa rất nhiều nhiều, mà bởi vì cái căn bản, cái gốc của mình ấy, nó vẫn là tham sân si và chấp ngã đó. Cho nên khi ấy, mà mình sống là con người ấy, thì Đức Phật mới dạy thập thiện với ngũ giới để nó tránh những cái điều ác đi. Và bây giờ Đức Phật, bản nguyện của Đức Phật là độ chúng sinh, cho nên nó phải có phương tiện, mà phương tiện nó phải hết sức thiện xảo. Và cái điều đó mình thường nghe nói là Đức Phật là phương tiện cứu độ chúng sinh, mình có thể nói là mình không rõ phương tiện Phật như thế nào. Thực ra nếu không có giác ngộ viên mãn thì không có biết cách nào hết làm phương tiện hết. Bây giờ mình cứ nói mình giúp chúng sinh ra làm sao, mình giúp thì mình tin đạo. Cái người nó phải thiếu cái phước đức, nó phải có làm ác, nó mới rơi vào cái trạng thái cần phải giúp. Cái quả báo của nó là một cái khổ đau thiếu thốn, mình mới phải giúp. Giúp cái nào? Bây giờ như cái người, người ta đi xe đạp, cái lốp xe nó bể, nó có ống bơm, mình giúp cách nào mình bơm. Nhưng mà mình chỉ bơm thành công là khi nào cái xe nó, cái bánh xe nó không bị bể. Còn bây giờ nó bể mình bơm cách nào cũng được. Bây giờ cái người ăn mày ăn xin nó như là cái bánh xe bể, mình cứ cho là mai cho nữa, mốt cho nữa, mốt cho nữa, cứ thế mà cho, cho không cùng tận. Đó là nói vấn đề trực tiếp là cho là để nó no. Mà mình cho một đứa nào nhiều, nó có một cái quả báo nghiệp chung, mấy người khác nó xuống lại, và nó có thể sử dụng đó, và nó có thể đánh đập đó, nó có thể bóc lột thằng đó. Thằng đó càng được cho càng khổ. Cho nên là một cái bánh xe bể mình bơm vào bao nhiêu đi hết bấy nhiêu, mình có thể cứu như vậy được không? Rồi nó thiếu phước là bởi vì sao? Nó ăn gian nói dối, nó bội ân bội nghĩa, rồi nó vậy, nó phản biết cái nó. Thế bây giờ đó, do nó mới bị thiếu phước, bây giờ mình mới ra ân cho nó, cái nghiệp đó của nó tăng lên. Nó gặp cái người có ân, nó sẽ phản bội, nó sẽ hại cái người đó, hại chính mình. Nó càng địa ngục càng nặng thêm. Cho nên mình cứu sao đây? Đức Phật cứu cách nào đây? Cho nên mình biết là thôi giờ cho nó ăn học, nuôi cho nó ăn học lên rồi nó tự sống lấy. Mình cũng biết là những cái người ăn học như mình nó cũng đều còn làm ác và cũng đều còn khổ đau. À, khi mình cho nó ăn học rồi mình biết là không được, bởi vì nó bị thiếu phước đức. Và dù bây giờ có đứa giúp cho nó được thì rồi mình cũng thấy là được là làm sao. Mình cứ nghĩ kỹ đi, để cái này là chẳng qua mình nghĩ để mình biết là cái phương tiện của Đức Phật phải làm như thế nào ấy. Bây giờ mà một con chim nó bay ở bên ngoài, cho nên nó bị bẫy mang về nhốt trong lồng. Thế vậy là cái bên ngoài nó không có yên ổn. Bây giờ mình đem phóng sinh, mình thả lại cái chỗ không yên ổn. Thì mình thấy rõ là mình cũng không biết có cứu nó không. Nhiều khi nó bị diều hâu ăn, nhiều khi là nó bị người khác, mấy nhỏ gì nó bắn chết hay là này nọ, hay là nhiều khi nó làm sao mình chẳng biết, hay là xuống sân ăn mèo chụp này nọ, chẳng biết được. Tức là mình thả nó lại một cái chỗ mà không có yên ổn gì hết. Và mình đem nó về mình nuôi, mình nuôi riết thì không lẽ là những cái nhốt tù nó suốt đời. Mà nhốt rồi thì chim ở bên này nuôi, thả ra khỏi lồng chim nó không có bay được, tại vì nó nuôi từ nhỏ nó không có bay được. Và nếu thả ra ngoài nó chết, nó chỉ sống trong cái lồng chim để cho mình làm cảnh cho mình thôi. Cho nên giờ mình nhốt bên chim mà nó lại quen tự do ở ngoài, nó cuồng cánh thì nó cũng chết. Nhưng mà mình thấy đó, cho nên mình nghĩ cứu là cứu, cứu cách nào đấy. Không lẽ giờ Đức Phật cũng cứu theo cái kiểu đó? Đức Phật nói cứu độ, Đức Phật nói là cái chỗ Đức Phật cứu độ là viên mãn vô cùng, kêu là niết bàn. Nên Đức Phật cứu sao? Nên thì vậy ấy, biết rằng là trước tiên hết là Đức Phật biết rõ, vì Đức Phật giác ngộ, Đức Phật nói cho mình biết rõ là cái gốc mà mình bị thiếu phước mà rơi vào những cái cảnh, cái nhân quả mà khổ sở đó. Rồi cho nên cái người đó nó phải chịu cái quả báo đó, nó phải xây dựng lại, là nó xây dựng từ những cái nhân thiện mà nó phải lìa đi những cái nhân ác, nó phải xây dựng nó lại từ cái chỗ đó. Mà nó muốn xây dựng lại thì nó phải có một cái cơ duyên, nó lắng nghe một, có một cái pháp đưa đến cho nó. Thì mình nghe chuyện là ngài Ca Diếp, Maha Ca Diếp, Maha Ca Chiên Diên cứu độ chúng sinh pháp thiện xảo. Cứu độ bằng cách nào? Ngài Maha Ca Diếp đi ra một cái nơi mồ mả, một cái bà già vẫn sống ở nơi mồ mả đó, để người ta vứt cái gì á thì cúng tế cho người chết, người ta vứt đi đồ ăn ăn. Thì hôm đó thấy ngài Maha Ca Diếp đi ngang, thấy ngài khoác y quân y cà sa đi ngang, và biết là người tu hành, tự nhiên mới phát tâm cúng dường. Mà nhìn lại cái mấy cái xương sẩu mình ấy, gặm hết rồi, chẳng còn cái nào, còn đói. Nó chỉ có một cái bát nước, mà thực ra nó không phải cái bát mà là cái sọ người. Bà không có nước bát, có chén, có ly gì hết, lấy cái sọ người đựng nước. Mà cái nước đó là nước ở cái chỗ mà nó sụp xuống, rồi nước mưa nó đọng vào, múc đó mà uống. Nước dơ dáy, không có thanh tịnh. Nhìn lại thấy chỉ có cái đó thôi, đâu có dám cúng. Ngài Ca Diếp đi ngang biết liền, tha tâm thông biết ngay. Ngài Ca Diếp quay lại, nói là nếu mà muốn cúng dường cứ việc cúng dường. Nói là nhưng mà con không có cái gì hết. Thì Ngài Ca Diếp mà có cái gì cũng đấy, mà con chỉ có một cái chén nước để uống, mà nó là như vậy, nó là cái sọ người cũng dơ bẩn bất tịnh, mà nước là nước ở trong mồ mả. Ngài Ca Diếp mà muốn cúng thì cứ cúng, cúng gì cũng được hết. Bà mới dâng lên bát cúng, Ngài Ca Diếp cầm uống hết, trả lại cái sọ đi. Thì biết rằng là chuyện Ngài Ca Diếp uống cái nước mù mà đó, không nói rõ bà đó sao, chuyện Ngài Maha Ca Chiên Diên. Mahakachin Jin đi ngang đó thấy có một cái bà gánh nước, bà gánh nước từ sông lên một cái nhà giàu, bà xách nước, đúng với xách từ cái xô già già khổ rách rưới mà cứ phải lê cái xô nước đó, xách đi xách đi về lấy nước cho cái nhà đó, nhà thì giàu. Này Mahakachin Jin quán thấy thời cơ, em hỏi bà làm gì, bà nói bà xách nước về cho nhà chủ, là một cái người làm mà không có được ở trong nhà nữa thì xách nước. Em bảo chứ em Mahakachin Jin mới hỏi bà tại sao bà làm cái nghề mà sao mà nhìn bà khổ sở rách rưới. Bà vào chứ bắt từ nhỏ nghèo khổ từ nhỏ cho đến giờ già rách rưới từ nhỏ, bần cùng không có một cái gì hết từ nhỏ. Mà ngày mà hai cái chuyện riêng nghe xong mới nói là nếu mà bà nghèo như vậy á, từ nhỏ cho đến giờ như vậy á, thì bà có muốn chấm dứt cái nghèo đó không? Bà già nói chứ ai mà không muốn, đời có ai không muốn như vậy. Nhưng mà làm sao? Ngày Mahakachin Jin mà có một cách thì bà mang cái nghèo bà bán nó đi, bán nghèo đi. Cái bà mới cười mà chứ chắc ngài nói giỡn, làm sao nghèo mà bán được, chứ ít ra thì bà cũng có cái nghèo chứ. Ý của ngài là bà xả nó đi, đem bán nó đi. Đấy, bà ấy bảo nhưng mà làm sao bán, mà Mahakachin Jin nó bằng cách cúng dường, cách cúng dường. Bà bảo mà bà có cái gì đâu để cúng dường. Ngài Mahakachin Jin mới nói bà có nước á, nước này xách cho gia chủ về về nhà, bây giờ lấy nước sông hết đó, tiếp tục cái nước sông nó là của chung, đem lên cúng dường. Mà cúng dường nước sông này cúng dường cho ai, ai nhận? Ngài Mahakachin Jin bảo ta nhận, tôi nhận cho. Cho nên bà múc lên bà cúng dường ngài Mahakachin Jin. Cái Mahakachin Jin cũng uống hết xong cái bỏ đi. Cái đêm đó bà về thì thường thường bà ngủ ngủ trước cái cổng nhà, không có được vào bên trong nữa, ngủ ở đó. Thì sáng ra cái người giữ cửa nó mở cổng ra thì nó thấy bị chướng ngại, nó nhìn ra thì nó thấy bà nằm, nó kêu không thấy động đậy, coi lại chết rồi, chết từ đêm đó. Cho nên kêu mấy người nhà ra, mấy người hầu ra mới khiêng cái xác của bà ném vào cái chỗ mà thi lâm là rừng xây chết đó. Thì cái bà già đó mới cúng dường cho bậc thánh đó, cho nên đêm đó xả luôn cái báo thân nghèo cùng đó, sinh về cõi trời. Thì phần nhiều tất cả những cái người mà sinh về cõi trời từ dưới lên đó, thì họ thường có cái nhớ được cái đời ngay cái lúc trước tại từ mình từ đâu đến đây, cho nên nhìn lại thấy cái thân mình đời trước ấy, và thân bà già chết thê thảm chết không không chôn cất không gì hết đó. Thì mình thấy là cái kết quả mà cúng dường cho các bậc thánh thì nó được công đức như vậy. Vì vậy á, nói cho một cái con người mà người ta đã bị cái kết quả nó rất là nặng, bây giờ nói cho người ta xây dựng trở lại, thực sự người ta đâu có biết đâu mà xây dựng. Rồi, trước tiên hết là phải sám hối, rồi sau đó phải thệ nguyện không có làm ác nữa, phải làm điều thiện, rồi phải chịu quy kính về Tam Bảo, chịu cúng dường đảnh lễ, chịu trì giới. Như vậy thì cái người mà đang bị quả báo nó không có dễ làm được điều đó. Và ai là cái người thuyết pháp và hướng dẫn chẳng biết nữa. Cho nên mình biết là nó có rất nhiều cái Đức Phật thấy rõ, Nếu mà một bậc mà chứng thánh rồi đó, người ta có một cái, người ta là một cái phước điển của thế gian, nó có một cái công năng không thể tưởng tượng nổi, nó cứu vớt trực tiếp à, cái quả báo đó, chấm dứt nó đi à, lấy cái nhân cúng dường các bậc thánh đó, các những cái vị mà đã phá hết vô minh và phiền não đó, thanh tịnh đó, lấy chứng cái phước đức đó rồi hưởng cái quả của mình. Mình có thể nói là à, mỗi chuyện nó có một cái ý nghĩa nhân quả mình nhận xét. Nếu bây giờ đó mà khi ngài Mục Kiền Liên mà đưa cơm cho bà mẹ, nhưng mà bà có cái tập tính của ngạ quỷ tham lam keo kiết, cho nên mới che đậy ăn một mình đói nữa, cho nên không bao giờ cứu được. Mình cũng thấy ngay là chính vì vậy ấy, thực sự bố thí, Đức Phật khuyên mình bố thí, tại vì luôn luôn nó là một cái thiện căn của mình. Nhưng mà một khi mà mình nghĩ chuyện cứu độ cái người kia, cứu độ cái người ăn mày ấy, thì mình sẽ thấy cái bố thí mình cứu không được. Cái bố thí nó tốt cho mình, nó giống như là ngài Mục Kiền Liên bố thí cho bà mẹ. Cái nghiệp báo và cái nghiệp dữ của cái người đó, nó sẽ làm cho cái người đó đôi khi nó thành tham lam thêm đủ thứ, những cái khác xấu nó tăng trưởng. Cho nên nếu bây giờ, nếu mà thí dụ như bà mẹ của ngài Mục Kiền Liên đó, biết nhân quả, biết phước điển là gì, bà mẹ của Mục Kiền Liên có thể quỳ xuống dâng lại cái cơm ngài Mục Kiền Liên cho đó, cúng dường ngài Mục Kiền Liên, thì lúc bây giờ nó khác. Nhưng mà bây giờ cái tập quán, cái tập tính, cái nghiệp tập nó quá nặng, đâu có biết nhân quả đâu, trong đời trước đã vậy rồi. Thế nên vì thế nó mới phải nhờ vào cái lực của chư Tăng. Còn bà già, hai cái bà già ở Mồ Mả và Cánh Nước đó, là nó có một cái duyên nào đó, các vị Thánh Tăng nhìn thấy đến lúc là có thể cứu được, nhất là phát cái tâm. Cái bà ở Mồ Mả là tự phát tâm, còn cái bà Nước đây là ngài Ca Trên Duyên dạy cho pháp tâm. Nhờ cái công đức của Bậc Thánh cho nên cái công đức đó nó siêu việt, nó vượt tất cả những cái nghiệp tập ác của mình, cái tập khí ác của mình đi. Nên vì thế mình gặp một cái bậc cao tăng đạo đức này, nó là cái đức hạnh chân thật, đó là mình cũng được đầy đủ cái công đức nhiều lắm, cũng gì là bậc A-la-hán. Vì vậy một cái nghiệp, một cái nhân mà cúng dường cái bậc A-la-hán đó, nó mạnh vô cùng. Nhất là đừng nói là cúng dường Phật hay độc giác Phật hay Phật nữa, nên nó rất là mạnh và nó có thể kéo mình thoát khỏi những cái nghiệp khác, trừ cái nghiệp chướng là cái nghiệp vô gián, là vô gián nghiệp thôi, nó có thể kéo mình thoát đi. Cho nên về phương diện mà hành xử ở cuộc đời này, mình cần phải nghe rất nhiều cái về nhân quả. Trong kinh điển của Đức Phật nói về nhân quả rất nhiều, nhiều loại. Ở trong kinh Tạo Tượng Công Đức á, lại cũng đã nói về những cái nhân. Cái nhân là sinh là hoàng môn nhị hình, nhân sinh là người nữ hoàng môn nhị hình, rồi còn PD. Và tại sao mà người nam mà bị như vậy à, từ cái nhân nào. Cho nên mình phải coi mình phải biết. Đôi khi mình phạm, đôi khi mình trở lại vấn đề đó, thì biết rằng là Đức Phật biết rằng là cái pháp chân thật đó, tại vì Thánh A-la-hán là vào trong cái cảnh giới chân thật, Phật là chứng là dẫn người ta vào đó. Cái cảnh giới chân thật, năng lực công đức của nó không diễn tả nổi. Tất cả cái nhân quả của thế gian nó kinh khủng lắm, nhưng nó vẫn thuộc về cái vô minh giả, không phải cái thật. Cho nên thực sự không bao giờ mà nó thắng được cái thật. Nhưng mà nó có một cái điều khó khăn nhất là chúng sinh ấy, nó không có cái duyên để nó tin, nó nghe và nó hành và nó gì hết ạ. Không có cái duyên đó. Mà nó đến nhiều mức độ, cho nên trong chính trong kinh Địa Tạng Thập Luân cũng nói là có nhiều chúng sinh mà nghĩa là dù gặp thiện tri thức học pháp, dù là được nghe pháp học pháp gì mà nó vẫn y như vậy, nó vẫn không có mở ra, nó vẫn cứ y như thế, nó cứ cố như vậy, nó cứ như vậy. Thành ra nó rất nhiều loại, mình biết là đến những người mà có cái duyên tốt như vậy mà không khai là được, là không khai được. Uống gì bây giờ cái người đang bị nghiệp báo. Nên giờ mình thấy ra là cái công năng của bậc thánh mà có thể cứu người ta, thế thì công năng của Phật, cái công đức của Phật cứu như thế nào? Dĩ nhiên. Nhưng mà bây giờ cái chỗ kẹt là nó không nghe theo. Ngài A Nan đã từng thỉnh Phật độ một cái bà già. Đức Phật nói độ không được. Ngài A Nan thỉnh Đức Phật được cho Ngài A Nan thấy. Đức Phật đến bà quay đi chỗ khác. Bà quay sang bên trái, Đức Phật đi sang trái, bà quay sang bên phải. Đức Phật đi sang bên phải, bà quay ra đằng trước. Đức Phật quay ra đến đằng trước, bà quay ra đằng sau. Đức Phật hiện thân ra bốn phía như vậy. Chặt, bà la lên một tiếng bỏ chạy. Độ không được, độ không được. Nên mình biết rằng là thực ra là Phật, độc giác Phật A-la-hán, cái công đức các ngài nó độ được hết tất cả những cái nhân quả của mình. Nói là trừ cái nghiệp chướng, cái nghiệp nó chướng là ngũ vô gián tội ấy. Cái nghiệp nó chướng ngại mình. Và bây giờ nếu mà mình không bị năm cái tội ngũ nghịch đó thì cái năng lực Phật Bồ Tát chữa được. Rồi mình coi Đại Thừa, tất cả kinh Đại Thừa, tất cả danh hiệu Phật đều cứu được cả năm tội vô gián nữa. Cái công đức vô gián nó vẫn không phải là thật. Công đức của Phật Bồ Tát nó là chân thật. Cho nên cái giả nó không có đực lại cái thật. Nhưng mà bây giờ nó vẫn coi lại thì cái chỗ chướng nó vẫn nằm ở nơi mình. Mình có chấp ngã, mình có ái. Cho nên giờ Đức Phật mới phải đưa cái thật và cái giả, đó là phương tiện của Ngài. Và nó mới trở thành tất cả những cái thực hành của người có đạo, người xuất gia cho đến Bồ Tát này nọ. Bồ Tát là những cái thực hành của kinh Đại Thừa, còn những cái xuất ra gì là của giới luật, những cái pháp giải thoát của Thanh Văn đưa vào. Thì mình thấy khi mình thọ giới của Đức Phật, mình vẫn chấp ngã y như là cái lúc mà mình chưa xuất gia. Khi mình học hỏi giới luật của Đức Phật, mình vẫn chấp ngã y như thế. Cho nên mình có cái kiêu, mình có cái mạn, mình có cái này, có cái phân biệt, có đủ hết của cái ngã. Có đủ hết. Nhưng mà bây giờ Đức Phật thiện xảo phương tiện cho cái pháp nó vào cái chỗ chấp ngã của mình. Cái pháp đó nó được đưa vào trong cái tâm quả báo của mình, là cái thức thứ 8 là dị thục thức. Khi mà nó thành quả báo kêu nó là dị thục. Đưa nó vào đó. Và mình cũng theo cái phương cách huân tập. Khi mà mình tụng niệm kinh điển, khi mình niệm Phật, khi mà mình cúng dường chay tăng, nó cũng hoàn toàn tự động. Mình thấy là tôi làm, mình làm. Cho nên cái tâm thức quả báo của mình nó huân tập các cái pháp nó vào trong nó, tức là vào trong thức thứ 8, tạng thức. Nên trong duy thức mới nói là tất cả cái chủng tử công đức của Phật, tức là pháp của Phật đó, nó gửi, nó tức là nói dễ hiểu là nó ké vào trong cái thức thứ 8. Nó không phải là cái huân tập của thức thứ 8 thực sự. Tại vì nó có cái công năng là nó đối trị cái thức thứ 8. Cho nên khi mình ăn có đường, mình tụng cúng dường Tam Bảo, là mình không có ăn đúng theo cái tôi của mình, mà mình vẫn có một cái tôi làm chủ cái cúng dường đó. Nhưng mà cái pháp cúng dường đó, nó đối trị cái tôi đó của mình, mà mình không có nhận ra, mình không có biết. Nó vào trong thức thứ 8 của mình, nó vào thẳng trong, đúng là mình nói nằm vùng, vào thẳng trong cái tạng thức của mình. Nhưng cái công năng của nó là nó sẽ đối trị. Mình luôn luôn có cái tôi, nhưng mà phải quy phục về Đức Phật. Cái chủng tử nó vậy đó. À, cái tôi ấy, là cái thức thứ 7 nó chấp cái thức thứ 8 làm tôi ấy. À, thức thứ 8 ấy, nó sinh diệt trong từng sát na, và nó liên tục tương tục không ngừng cho đến bao giờ luân hồi chấm dứt, cái thức đó nó mới chấm dứt. Cho nên á, cái chấp tôi của mình á, nó thấy nó có một cái tôi, tại vì cái thức thứ 7 nó chấp cái thức thứ 8. Cho nên nó thấy có một cái tôi liên tục, tương tục, mà nó cho là một. Nó chấp vậy đó. Đó. Thì giờ đó, tất cả những cái pháp của Phật, từ tụng niệm, từ đảnh lễ, cho đến danh hiệu, cho đến hình sắc tướng của Đức Phật đó, nó đều huân tập vào trong cái tạng thức của mình. Nhưng nó không phải là cái chủng tử thức, mà nó cũng chẳng phải là dị thục thức đó đâu. Nó không phải là cái thức thứ 8 đó, mà nó sẽ đối trị cái thức thứ 8 đó. Đối trị nó có hai cách đối trị. Hoặc là mình đối trị theo thanh văn với duyên giác đó, là cái thức thứ 8 tắt diệt luôn, và nó thành ra là không có sinh tử nữa. Cho nên các bậc A-la-hán là duyên giác đắc được vô sinh, Niết bàn. Lúc đó Niết bàn. Tại vì cái thức thứ 8 là cái ổ mà nhân quả luân hồi khổ đau, nên phá tan nó hết đi. Nhưng mà mình cũng nhận ra một điều là pháp Phật là cái pháp đối trị cái tôi của mình. Cho nên ngày nào mình còn cái tôi á, là nó còn cái chướng ngại, mình không có thấy ra cái pháp Phật. Và mình không biết làm cách nào, bởi vì mình phải có trí huệ mình mới thấy ra cái vô ngã. Cho nên mình chỉ còn cái tín tâm, cứ tiếp nhận Phật vào, tiếp nhận pháp Đại Thừa vào. Pháp Đại Thừa, cách đối trị của pháp Đại Thừa nó khác. Cách đối trị của pháp Đại Thừa nó đối trị cái thức thứ 8 đó, nó chuyển cái thức thứ 8 đó, tức là chuyển thức thành trí. Cái thức thứ 8 nó trong sạch hết đó. Và tất cả các pháp của Phật đó, nó chuyển. Thí dụ bây giờ mình ăn qua đường cũng vậy, mà nếu mà mình có cái tâm tín chân thành ở trong đó, đừng có chỉ là cái nghi thức tụng cho nó qua ngày giờ, hay là chỉ làm cái hình thức làm oai với cái người Phật tử không biết gì hết thôi. Nó không phải như vậy. Tất cả mấy cái đó đó, nó làm cho trì trệ và mà khó phát triển cái sự cứu độ. Nếu mà mình chân thành cúng dường, mình tâm mình nó thực sự muốn cúng dường Phật, có đói đến đâu đi nữa thì cũng phải cúng dường Phật. Bây giờ lỡ mà tụng bài cúng dường xong thấy cái bát mình nó trống trơn đó, thì có đói đến đâu cũng phải hoan hỉ vui mừng. Đó là mình phải có một cái tập cái lòng tín nó như vậy, bởi vì mình không có thấy được, phá được cái ngã đâu. Một cái lòng tín đó nó nhiếp phục cái ngã là cái tạng thức của mình, cái thức thứ 7 của mình. Cái tín đó, nó sẽ nhiếp phục dần, nó đưa Phật vào trong tạng thức rất là mạnh, nó giữ, nó huân tập ở trong đó. Thành ra những cái chủng tử công đức đó của Phật đó, nó gửi vào trong cái tạng thức, và từ từ nó sẽ đối trị cái tạng thức của mình cho trong sạch dần ra. Nên thực sự nếu mà mình mà chịu tu tập cái sự mà cái tâm tín của mình đối với Tam Bảo cho nó thanh tịnh ấy, thì mình mới từ từ nhận ra những cái kinh nghiệm đặc biệt, phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Đặc biệt là nó như vậy, cho nên khiến cho Đức Phật thiện xảo đến mức độ là cái thân của mình nó sẽ mang một cái hình tướng là nó trở thành một tu sĩ, nó sẽ có một cái y áo khác biệt để cho người ta nhận rõ là như vậy. Và chính tâm thức của mình ấy, nó thấy nó là một người xuất gia, cho nên cái pháp xuất gia nó vào trong cái tôi của mình. Tôi của mình là cái tạng thức, à, cái thức thứ bảy nó chấp cái tạng thức ngã, thì cái xuất gia nó vào trong đó. Và xuất gia nó sẽ là một cái pháp mà từ từ nó gỡ và nó đối trị. Nhưng mà con người đến được cái sự đối trị đó viên mãn, nó cũng phải trải qua rất nhiều cái kinh nghiệm khổ đau, bởi vì cái ngã nó vẫn hoành hành, cái chấp ngã cái sai lầm của mình. Đấy, mình biết là như vậy. Nhưng ở đây là mình cho thấy cái phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Vì vậy á, trong kinh Địa Tạng Thập Luân á, khi mà Thiên Tạng Đại Phạm Thiên á, Thiên Tạng ngược lại với Địa Tạng, Thiên Tạng hỏi Đức Phật: những người tỳ khưu ác giới, phá giới, bại hoại, nghĩa là nó đến mức cùng cực, bây giờ nó bị đánh đập, nó bị vua chúa Bà La Môn cư sĩ nó đánh đập tra khảo, tại vì nó làm ác, nó cướp, nó trộm luôn á, đánh đập tra khảo, mắng nhiếc, chửi bới cho đến chém giết tử hình, thì làm sao có được vậy không? Đức Phật này không được, Đức Pháp không được. Thành ra cái thắc mắc là tại sao lại không được khi mà cái người tu sĩ nó làm ác. Đức Phật bảo là hễ đã ở trong pháp của ta mà xuất ra, dù là trì giới, dù là phá giới, dù là không có giới nào hết, cũng đều không được phép làm như vậy. Chỉ trừ những cái vua chúa nào đó, cư sĩ nào đó mà nó không tin đạo Phật thôi. Còn đã là đệ tử Phật không được phép như vậy. Cho đến mắng nhiếc cũng không được, nói lỗi xấu thôi cũng không được. Cho nên mình phải biết là nghe những cái lý do mà Đức Phật nói ở trong kinh đó. Thì đầu tiên hết, Đức Phật nói là cái sắc tướng của một vị tu sĩ cũng thôi, nó cũng đã độ được chúng sinh. Cho nên nó không phải là nó hư hỏng cái bên trong á, là nó là vất đi đâu. Tất cả cái mà làm được là chư tăng làm, chứ ngoài chư tăng ra cư sĩ, dù là vua chúa cũng không được làm, trừng phạt đó. Chỉ có ở trong tăng mới trừng phạt được. Cho nên Đức Phật mới nói là những cái phần đó công đức, và nói ra nhiều điều. Thì biết đó là vậy. Bây giờ sắc tướng, danh tự, danh hiệu đều độ chúng sinh được. Đức Phật thấy là, Đức Phật nói là bây giờ mình thấy một cái người á, người ta nhìn thấy một cái vị tu sĩ, người ta không có biết vị tu sĩ đó xấu ác đến mức nào, thấy cái hình tướng, thấy cái y áo, ta phát cái tịnh tín. Và nhờ như vậy á, mà cái người đó, người ta đôi khi mà nếu người ta chân thành tịnh tín, người ta có thể đi đến cái mức độ rất cao, Đức Phật nói cho đến nhập niết bàn. Cho nên vì vậy Đức Phật phương tiện lập cái pháp là những cái công đức chân thật của Phật ở trong cái sự giác ngộ, đem nó vào trong cái ngã của chúng sinh. Cái ngã đó nó vô minh, nó mê mờ, cho nên nó phá giới, nó tạo tùm lum hết. Và cứ từ từ nào là Thiên Tạng, Phạm Thiên, Ubali, Kim Cương Tạng Bồ Tát đặt ra những cái câu hỏi. Đó, đặt ra câu hỏi thắc mắc như vậy, và Đức Phật đã trả lời lý do tại sao. Cho nên thực sự ra đó là Mình hiểu trước tiên là phương tiện thiện xảo của Đức Phật. Đó. Và còn rất nhiều cái công đức. Nhưng tất cả mọi công đức mà mình có được á, mình đều lấy từ nơi cái công đức chân thật của Đức Phật. Công đức chân thật của Đức Phật á, nó không phải chỉ là một cái lý thuyết mà mình cảm thấy như là khó hiểu mà hình như nó hư ảo. Thí dụ Niết Bàn mình không biết là gì, thí dụ tính không, nó không phải, đó chỉ là cái mặt lý, mà cái mặt mà hiện tướng đó, cái công đức chân thật đó là cái công đức chân thật, cho nên thường hằng không bao giờ mất, bất biến, mà nó đẹp, nó tinh xảo, nó đẹp vi diệu trang nghiêm. Đó là tất cả cái sắc tướng 32 tướng tốt của Phật, cho đến tất cả những cái cảnh giới y báo là tịch độ. Nên vì thế mà mình tạo sắc tướng của Phật, tức là tạo tượng ấy, nó mới được cái công đức bất khả tư nghị, bởi vì nó từ cái chân thật. Thanh Văn Duyên Giác thì thấy là 32 tướng nó là từ cái tu 100 kiếp tu tướng hảo, rồi nó chỉ là một cái quả báo, rồi khi Phật nhập Niết Bàn là nó cũng tan mất. Nhưng mà giáo lý của Đại Thừa, nhất là Phật tính Như Lai Tạng, phải nói thẳng thôi đó, thì nói là 32 tướng tốt đó là những phẩm tính, hình tướng của cái Phật tính thường hằng bất biến. Cho nên 32 cái tướng tốt đó và 32 cái tướng không bao giờ biến hoại. 80 tùy hảo, 32 tướng tốt đó, nó là cái tướng chân thật. Cho nên chúng sinh nương vào đó, tin vào đó, tạo công đức vào nơi đó, chúng sinh được cứu thoát tất cả những cái nghiệp ác. Mà bởi vì bản thể của các nghiệp ác đó nó không có thật, nó do vô minh. Cho nên giờ Đức Phật thiện xảo, cái mức độ mà tối thiện xảo đó là cái mức độ ở cái Đại Thừa tối cao, là cái Đại Thừa Như Lai Tạng Phật tính đó. Tức là mình cúng dường 10 phương chư Phật hạn khi mình ăn đó. Rồi mình đảnh lễ là cũng đảnh lễ 10 phương chư Phật, cúng dường cái gì cũng vậy. Cho nên là cái tâm tín của mình và cái căn tính thấp đó của mình á, nó trực tiếp vào thẳng cái công đức chân thật đó. Nên giờ ăn thua nơi mình hết, ăn thua nơi cái tín của mình, cái hiểu của mình. Và nếu mà một người mà tín như vậy, hiểu phần nào và tín được và cứ thực hành theo cái đó, rồi mình để ý lại coi, mình sẽ thấy ác pháp ở trong mình nó giảm, thiện pháp ở trong mình nó tăng. Nhưng mà tại xưa nay mình cứ cho là mình tin rồi, mà mình cứ tin theo cái lối thế gian, và mình chưa có hiểu cái chỗ tín nó là một cái phương tiện mà Đức Phật rất là thiện xảo đưa pháp vào. Bây giờ nó chỉ cần ở nơi mình cái phần tín đó thôi, nhưng mà mình rất thiếu thốn ở cái chỗ thực hành cái tín đó. Cho nên cái ngã của mình á, nó vẫn cứ hoành hành rất nhiều. Đó là chỗ mình nhận xét như vậy. Đi Đà Phật.
Người mẹ đêm con.